ăn thường nó mau mong nó tuyên bố tôi tịch khẩu không mau bận đến thì tâm lòng mình vẫn ngu vắng mà mình không biết. Thế còn đằng này bị gặp người này gặp người kia, cái chứng này chứng khác đó, người ta
đang là thái độ với mình thì đến bây giờ con gắn đặt cho nó ngẩng đầu nó lên, mình mới thấy mình được, mình mới thấy mình tức,
mình mới thấy sẵn. Thì ra tất cả những cái đợt mà trong lòng mình nó vẫn còn nguyên đó. Thì lúc khi ấy mình đã biết mình như thế thì mình tìm cách để cho nó tan đi. Thế cho nên gọi là lớn hơn những cái chữ chứa lại đây, không phải nặng mà bên ngoài mà nội chứa, những cái nội chứa cái tham cái sân của mình. Mà là khi mình biết có những cái tham cái sân ấy thì mình phải quay về cái tâm mình để mình về phòng. Và cần một cái là mình không lo cái người bên ngoài người ta hỗ trợ với mình, mà mình lo ở trong tâm thức của mình nó phản ứng với cái hỗ trợ người ta làm sao để mình chịu được cái phản ứng tới. Thế cho nên gọi là lấy chứng ngại làm tư giải, mà những người mà người ta kích thích những cái độc ở trong lòng mình nó hiện lên thì mình tìm cách nó hiện lên là mình phải đề phòng, mình tìm cách do đó mà mình không có bị những cái nội chiến này nó làm khó. Chính là nội chiến nó nguy hiểm, chứ cái nội chiến thật ra chả làm gì được mình, nên cái nội chiến nó là cái đáng sợ. Cái tham cái sân ở trong tạng thức của mình nó làm nổi lên đó. Mà chính nó là cái vết linh hồn sinh tử. Cho nên bây giờ mình biết được nó thì dĩ nhiên là mình làm chủ được nó thì mình được bình an, cho nên gọi là lấy chứng lại làm tư giá. Còn những vị không biết cứ lo đi đối đầu mấy cái bên ngoài, trong khi là mình chứa luôn những cái độc ở trong lòng không biết thì mình chưa yên được. Còn khi mình biết những cái độc ấy mình tiêu trừ nó đi thì lúc bây giờ mình mới thật được bình an. Và mình lúc bây giờ mình có gọi là có cái sự tiêu giao, cái sự yên ổn.
Thực ra cả
thứ
là lệ tập, nó
làm bàn phá. Đó là đâu mà vậy? Nếu mà không có ma chiến thì sự thể nguyện không đủ không bền.
Nguyện không bền
thì có nhiều khi là cái việc tư của mình nó nửa chân. Mà không có ma chiến hạ phá thì mình cứ tưởng là mình chứng tỏ rồi.
Thế cho nên lấy ma làm bạn.
Số 5 là
lại gì? Khó làm ăn vui. Khó làm ăn vui, cái số 5 ở bên này gọi là mưu sự không cầu dễ thành tựu. Mưu sự đánh như bằng nãy thầy lấy cái thí dụ bên bán ngã của mình là nó đang lộn từng phèo ở đây. Đấy, mình muốn thành lập một chúng ở bên này mà muốn như thế nhưng mà không thành. Đấy, thì như thế là mưu sự dự định làm mà nó không thành. Thế thì gọi là mưu sự nó không thành. Thế bây giờ mình bình nguồn ở đây mẹ mình dạy mình sao? Lấy cái khó làm cái vui. Bây giờ đây là tự mình thích lại ở lấy mình. Có khó làm được mới là cái hay cái phải. Cho nên rằng đừng nản chí mà cứ cố gắng đi dần dần được. Mình tìm những cái nguyên nhân của cái sự thất bại, mình tìm ra cái nguyên nhân rồi mình sẽ sửa lại những cái nguyên nhân ấy thì dần dần nó sẽ thành công. Thế là lấy ngay cái việc trong cái sự không thành, sự thất bại để mà xây dựng cái thành công ngày nay của mình.
Sau là lại bàn xấu
lan
giúp đỡ.
Bây giờ thiện hữu đi học ở trong chúng, cứ cô này cô chê, cô kia cô khinh bỉ, trong chị em có lục đục. Thế thì bây giờ con nên thế nào? Khi mình không có cái đó mà người ta cứ khó tính và cứ chuyện nọ chuyện kia, cô này chuyện này cô khác chuyện khác thì sao? cho nên phải tìm cái sự giác tỉnh để mà nhẫn được tất cả những cái khó khăn. Thế thành chính là những các cái người bạn này mà người ta lại giúp cho mình thành nên một con người có đạo học, có cái đức nhẫn nhục, có cái đức khiêm tốn nhún nhường, có cái khả năng chịu đựng. Thế là nhờ những cái người bạn này mà mình có được những cái ấy. Ở đây thầy nói bằng thực sự của con đấy. Ở phụ giúp, những người phụ giúp thì đáng lẽ người ta phải thuận thảo thì mới cùng nhau làm một việc được. Đằng nó lại cứ ngược lại, nó lại cứ phản kháng với cho nên đang chịu đựng. Đường thứ nhất là chịu đựng, cho nên mình lại phải tìm đó. Với cái người này, nếu mà mình nói thẳng người ta không có, người ta không chịu nổi thì người ta phản kháng lại. Thế cho nên mình lại phải dịu lời, mình phải nhẹ nhàng, mình phải thế nào tìm những cái cách, mình phải bật cái trí tuệ ra để giải quyết được những cái bài toán, để làm thế nào những cái người phụ hoặc là mình cần mình khiến cho người ta chuyển lòng mà người ta tận tình làm việc, hoặc là mình phải có những cái tài năng để mình có thể làm được cả việc cho người ta mà không có để cho người ta làm khó mình. Thế thì khi ấy mình phải vận cái trí tuệ để giải quyết được cái vấn đề. Thế cho nên gặp những cái khó là những cái bài toán. Thầy vẫn thường nói vì chúng mình có đi học cho nên thầy giáo mới ra toán, vì chúng mình phát nguyện tu cho nên bất thần ở chung quanh mình để đặt những cái bài toán cho chúng mình giải quyết. Nhưng làm được hết bài toán thấp thì các ngài lại cho những bài khó hơn. Mà cứ bài toán càng khó thì cái trí tuệ của mình nó lại càng sai, nhưng cứ tập dần nó càng mở mang. Thế cho nên chính những các kẻ ngực ấy là vườn hoa, là cái sự vui chơi của cái những cái tài năng để mà du hí. Chúng ta có cái tự ái, cái ngã ái đã chấp của chúng ta nó có cái thói như thế. Mỗi khi mình làm được cái điều lành hay điều hay, mình tự coi là quan trọng lắm. Mình thấy cái việc của mình nó đáng được, đáng một, mình trông cái giá của nó thành 10, thành 15. Mình tự quan trọng hóa mình ra. Thế cho nên bây giờ Phật tổ dạy mình tập quên những cái việc lành, chỉ nên đây nhận rằng đây là bổn phận của mình, chứ không phải là mình làm phước cho ai cả. Mình làm cái bổn phận, thế mình thấy là cái bổn phận thì là cái việc mình phải làm, chứ không đòi ân đòi phước gì cả. Nhưng mà chúng ta số đông dễ làm được một chút cái lành ấy, thấy nó to lắm, quan trọng lắm. Thứ chín,
chúng ta lại thánh đàn làm
giàu sang. Hai ngày chùa đó, mùng một Tết, thầy thấy mấy cô vẫn mặc áo bá, mà lấy cái đó làm vui. Thế trong khi ở ngoài đời ấy, thì ngày mùng một Tết người ta phải sắm áo mới, mặc chẳng những áo mới mà phải áo đẹp, áo sang, áo đắt tiền. Thế sao? Sang nhà chùa các cô cứ thản nhiên mặc áo bá. Cho nên chính cái áo vá ấy lại là cái niềm vui của mấy cô. Vui là mình đã giải thoát được những cái hão huyền của thế sự. Quay lại cái tâm của mình thì biết là mình đã tỉnh được hay mình còn mê. Thế mình còn chấp mình cái người ấy thì trời xấu mình bực bội, thì đó là còn mê, thì phải tỉnh ra đi, đừng mê nữa. Còn nếu mà bình an rồi mình tỉnh ra thì biết như thế là mình đã giải thoát được một cái hy vọng. Thế chăng thì trong cái tâm của mình vẫn thần thơ đi đã. Thế chăng hôm đó chứng gặp những các cái duyên này mới là cái cơ duyên để cho mình giác tỉnh, để cho cái sức nhẫn cũng như cái sự giác tỉnh của mình nó thêm một cái duyên nữa để nó năng và đi sâu hơn. Hậu hạnh của cái vị này là những cái việc ấy mà một ngày nó được tăng lên. Nhìn những bậc tu lâu, nghĩa là những người ta có khả năng đó, thì nhiều khi người ta lại thích lập những các cái chứng cảnh để mà người ta thử thách cái khả năng của người ta. Không nên chứ. Các thần quan là ai? Tức là tổng con biết tờ Đạt Ma ở bên tàu sang chứ gì? 9 năm nào con mặc vào bức pháp con nhớ cái chuyện đó. Tổ Đạt Ma là tổ là tổ thứ 28 ở bên Ấn Độ. Nhưng đến thời của ngài thì đạo Phật ở bên Ấn Độ đã hết cái thời. Cho nên ngài vâng lời thầy, ngài sang bên Trung Hoa để ngài hành trì. Thành ra đối với sư Trung Hoa thì ngài là tổ thứ nhất. Từ ngài đến bên Trung Hoa, ngài cứ tới cái chùa của ngài Thần Quang đây, gọi là chùa Thiếu Lâm. Ngài đến cái chùa ấy, ngài cứ 9 năm ngày qua ngài phải bức bắt, ngài không nói với ai cả. Thì cái ông Thần Quang thì là, tức là chính là vị chủ trì của cái chùa đó. Nhưng tới ngài để xin cầu đạo. Con nhớ câu chuyện này con kể lại đi. Cứ bị tuyết nó lên đầu gối là làm gì? Mọi người thì cứ thấy cái ông sư người Ấn Độ là tức là người ngoại quốc mà tới cái người y ở đấy ngồi ngoại quốc cả ngày ngồi quay mặt vào Đức Phật mà 9 năm. Tuy nhiên mà cái vị trụ trì cái chùa ấy biết là cái người này không phải người thường, cho nên người thương người ra đứng bên cạnh cũng không dám động, bởi vì các ngài đang an định cũng không dám động, cứ đứng khoanh tay đứng đợi, mà cứ đứng đấy đợi cho đến khi mà tuyết ở bên tàu cái xứ lạnh, cho nên tuyết nó rơi mà nó ngập bên đầu gối, thì biết là hai cái chân lạnh cứng lên đến thế nào, cũng như chúng mình mà ngâm chân vào nước đá. Thế lúc bây giờ tổ Đạt Ma ngài mới quay lại ngài hỏi ngươi muốn cái gì? Thích ngài ngài Thần Quang rồi mới nói là con cầu đạo. Thế tổ mới bảo đạo Phật khó lắm, là ngươi làm sao mà cầu? Thế thì ngài Thần Quang ngài mới xuống dưới bước, ngài chặt cái cánh tay. Mỗi ma đưa bước ngài để cái cánh tay lên cái khay này đứng lên để làm lễ, coi như là lễ phẩm cầu đạo. Thế lúc bây giờ tổ mới gật đầu, tức là cái người này đã xả thân, coi thường cái thân mạng thì mới có thể mà tu được. Cho nên tổ gật đầu tổ nhận, và tổ đặt tên cho là Huệ Khả, tức là tổ thứ hai ở bên tàu. Thế thì ngài Huệ Khả ngay hôm ấy là đắc pháp. Đắc pháp với ngài Đạt Ma. Tổ Đạt Ma thì nói, thì khi đặt tên là Huệ Khả, tức là có khả năng, có trí tuệ được. Thì ngài Huệ Khả mới hỏi tổ rằng, xin tổ an cái tâm cho con. Thì tổ trả lời như sao? Tổ là đưa đem cái tâm ra đây ta an cho. Thế ngài Huệ Khả thưa thế nào? Không
tìm mà không tìm cái tâm mà
không
thấy.
Không thấy nó đâu cả, chả thấy nó đâu hết. Thế là tổ Đạt Ma ngài mới bảo, thế là ta đã an tâm cho nhà ngươi rồi. Thì xin cái lời nói ấy là ngài Huệ Khả nguyên ngộ đạo, nghĩa là biết được là cái loại tâm vọng tâm này nó là vọng, nó không thật. Và vì biết được cái không thật cho nên nhận được ra cái thật. Thì ngay cái câu ấy là ngài ngộ đạo. Cho nên tổ Đạt Ma dùng sao y bát ở trong ngày làm tổ thứ hai ở xứ Ấn xứ Tàu thắng ở Trung Hoa Trung Nga. Vậy là nói về lịch đại tổ sư của ngày là tổ thứ 29, mà nói về ở bên Tàu tức là đối với chúng mình của ngài là tổ thứ hai. Tuy nhiên ngay khi mà được y bát mà được công khai làm tổ đó, thì ngài liền ẩn thân, ngài cứ lẩn, người ta gọi là ở ẩn, ngài không có hiện ra đường hoàng ở chùa làm trụ trì để cho mọi người bái yết làm tổ, ngài không có thế, mà ngài ẩn thân, ngài cứ lẩn vào cái đám ăn mày ở dưới cầu. Những cái đám ăn mày nó ở dưới cầu, nó sống tụ hội với nhau ở dưới cái gầm cầu đó, thì ngài cứ lẫn với cái đám đó, cho nên không ai nhận được ra ngài. Nếu mà lỡ có ai nhận được thì ngài cũng khuyên người ta im lặng để cho ngài tiếp tục cái hạnh tu của ngài. Ngài còn cần phải chiêm nghiệm cái chỗ thực ngộ của ngài. Thế cho nên về sau ngài chết bằng trong cái đám ăn mày đó, không ai biết ngài thế nào cả. Thế nhưng mà nên được thực ngài cũng đã có truyền trong vị thứ ba, truyền được cho vị thứ ba rồi. Sau khi đã truyền được, nhưng mà ngài cũng truyền một cách kín đáo thôi, chứ không phải công khai như chúng ta. Nhưng mà vì có y bát làm tầng cớ, cho nên mọi người người ta biết được vị nào là tổ, vị nào không là tổ. Nhưng tóm lại cái đời của ngài là một đời ẩn tu, và ngài chết ở trong cái sự khổ nạn. Như thế đấy, những các bậc đã tu cao, các ngài đi tìm những cái chướng ngại để tự thử thách mình và tự tăng trưởng cái đạo hạnh của mình, không bận gì đến sự phê phán của người thế gian. Tập Thủy Tiên.
Tập Thủy Tiên là như thần tâm sau khi đơn thần
tâm của mình để ông muốn đến bạn sống ngay bên cạnh mấy cô dân nữa thứ, không có lánh, không có có bỏ cuộc, không có có trốn, không có lánh những cái mà người ta sợ. Ông đến thẳng, ông ở ngay bên cạnh các cô trong 30 năm trời. Thế rồi sao? Tu cái tâm ở ngay tại chỗ, như vậy nó chắc chắn. Chứ nếu mà còn mấy tâm thì biết là mình chưa sạch, thì ông còn phải quán mất tịch. Ông quán mãi, ông quán mãi, quán cho giống khi ngồi ngay bên cạnh các những cái người là ông vẫn nhớ là ông nằm bên cạnh những cái xác chết nó sắp sửa hóa rồi, thì ông thấy rõ những cái này nó chả có nghĩa lý gì. Thế ông tập mãi cho đến khi mà ông biết là ông đã được rồi đấy, thì lúc bây giờ ông làm gì? Lấy cô làm bánh rồi khỏi thương nhận là nướng. Ông vẫn cho bà quan tam buổi, ông nhập định. Thế cho nên ở nơi người ông nó ngồi cái lửa lên, cái lòng muốn bánh cho mấy cô. Cuối cùng nó ăn bánh từ biệt, thế ông đi thẳng. Thì đây là cái phương pháp tu ngay tại chỗ thủ đề luyện, như vậy nó vững vàng, nó chắc chắn. Thứ nhất, đơn điền.
Sau khi
đơn thành của chú công này thì chắc là ông ấy thành tựu, nhưng mà thành tựu mình nhìn ông cho nên gọi là đơn thành dữ hơn. Thì ông ấy tu rồi ông ấy đắc đạo, ông tự cho là mình đắc đạo, ông ấy bay lên trên cái bà tiên chúa này, không ra rằng chặt đạo của ông chả đắc gì cả, cho nên thành là ông ấy đi tu. Thì lúc đầu là ông tu một mình, tưởng là đắc rồi mà nói là chưa đắc. Cho nên bây giờ mới đến này, mấy cái cô này ông không tu mình nữa, phải đến hẳn tại chỗ.
Để so sánh về các hành tu, xin kể tiếp thêm vài chuyện.
Bài này dạy chúng ta cái gì? Vì không có cầu cái sự giác tỉnh, mà cứ tu cầu cái sự tiến, chấp cái tiến là đóng cửa rồi mặt rồi làm cái gì tịnh khẩu, tu theo những cái sự tiến, không tu cái tâm, không cầu cái giác tỉnh, cho nên nó không cái công phu nó lại nó không đi đến kết quả gì cả. Xin đọc tiếp.
Một đoạn nọ, thích giả về Phật học viện Huệ Nghiêm.
Thì thế nào cái câu chuyện cái ông này chết của tên con ma này làm sao? Cố chấp mà không theo bát nhã, dám chiếu kiến cái sắc là không, cho nên ngài mới sợ, cho nên nhưng mà ngài thật lòng tu, nhưng mà cũng tu theo sự tướng ngồi thiền định, không tu các pháp quán để giác tỉnh, mà chỉ có từng cái cách mà đè ép cái tâm xuống cho nó hết vọng tưởng mà thôi. Cho nên là ngài ngồi thiền được cả 6 giờ, đúng là không phải là người thường, nhưng mà không biết cách tu, không lo tu tuệ mà chỉ lo bệnh. Bệnh nghĩa là cứ hàng phục ở cái vọng tưởng ép nó xuống, nhưng mà ngài không khai tuệ. Thế cho nên ngài tránh, ngài cũng vâng lời Phật, rằng thầy thường có lời nói rất sợ những người mà tu quá tinh tấn, nghĩa là đang dụng công vào những cái vô ích, còn trong khi chính những cái chỗ dụng công ấy thì lại không để lòng. Cái chỗ dụng công ấy là giác tỉnh, tu các pháp quán để khai mở cái trí tuệ của mình. Thế nên cái chỗ nên dụng công ấy thì lại không dùng, mất công đi sắp nước vừa cái chỗ, mà cái chỗ người ta đâu, người ta đi rồi đâu có còn nữa. Thì đủ biết là tâm, cái tâm của ngài cố chấp, thế thành phí cái sự, phí cái thời giờ làm những cái việc không ích lợi. Vì vậy cái tu không có kết quả, mà cũng chính bởi vì cái cố chấp ấy cho nên ma nó mới ám. Thế đến khi mà ngài bị ngài hát lên như thế là ma nó nhập tâm rồi, ma nó nhập tâm rồi, cho nên mới có những cái lời nói và cái cử chỉ mà cho đến chết, nó làm cho đến chết. Ở đây cái câu chuyện này khuyên chúng ta cái gì? Đã đành là định với tuệ thì phải cân phân, nhưng mà trên sự thật ấy, nếu có duyên thì phải có một phần duyên và tuệ, chứ đừng có thiếu tuệ thì khó tu lắm. Đã gọi là đạo giác đạo Phật mà lại không tu tuệ thì thực là một cái sai lầm. Nhưng mà cái mà đáng thương hơn là cái chỗ bị ma nó nhập tâm, đó là bởi vì ngài không chịu quán để thấy phàm đã có hình sắc thì đều là hư vọng. Thế cho nên khi cái hình sắc nó hiện lên, mà đối với chúng mình thì sợ những con quỷ 3 đầu 6 tay, còn đối với ngài là ngài sợ những cô gái đẹp. Chính cái chỗ sợ ấy đó nó khiến cho ngài đó, chính cái chỗ sợ ấy mà nó nhập vào tâm ngài, nó làm cho đến chết. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, tập giữ tâm bình tĩnh, đừng có sợ hãi một cái gì quá đáng cả. Thì ấy không còn chấp mê cái hình thức, bởi vì hình thức chỉ là phương tiện thôi. Nội tâm chúng ta mới là cái chỗ cứu cánh để tu. Đó. Chỉ bởi vì cái chấp là cái hình thức, đó, tức là chấp là sự tướng mà không trường cái lý giải. Cho nên tu phải có các pháp quán để khai mở trí tuệ. Một khi có trí tuệ thì làm việc gì nó cũng đúng. Nhiều khi làm việc sai mà lại chính là việc đúng. Giống như cái ông thiền là thiền bên Nhật Bản này, ông cầm hẳn tay một cô vũ nữ trước mặt công khai tất cả mọi người. Cái việc rõ ràng là sai đấy, nhưng mà nó lại là việc đúng, bởi vì người ta thử chiêm nghiệm xem cái tâm của người ta. Thế vậy thì khi mà mình thật tư về cái sự giác ngộ về trí tuệ thì làm những cái hành vi tự hồi sai, nhưng mà cái sai nó động thành đúng. Còn cái người mà không chịu lo tu giác tỉnh, không lo tu trí tuệ, khư khư vào cả ba cái sự tướng thì nhiều khi cứ tưởng là mình chỉ giới mà hóa ra mình lại là người phá giới mà không ngờ, cứ tự đánh lừa mình. Cho nên cái trí tuệ vẫn là cái đúng đạo.
Chuyện rất khó
bản phẩm
như
khi
sư
Huyền
Giác Đại Sư
đấy. Tôi nói rồi này, một vị đại sư mà phát nguyện về đâu xuất nội viện để tu với để gặp Đức Di Lặc, để học với Đức Di Lặc. Thế mà bây giờ đến lúc lâm chung là tới cái ngày giờ là ngày yên chí là ngày về đâu xuất nội viện với Đức Di Lặc ấy. Thì ngày làm kệ ngày có chút, nghĩa là tới cái giờ này đi thì cái cảnh ở cõi trời Dạ Ma nó lại hiện lên. Mà ngày lại thấy ngày làm thiên chủ, thiên chủ tức là thiên viên á, coi cái cõi trời Dạ Ma. Thế tức không phải là ngày được vào cái đâu xuất nội viện, cho nên ngày ngạc nhiên, ngày cầu một đằng một sao bây giờ nó ra một nhau. Thế thì đấy tức là bây giờ, tức là ngày đâu ở đâu muốn nói cho mình biết rằng một bậc như thế mà không được tự tại, dự định là về cõi đâu xuất với Phật với Đức Di Lặc, mà hóa là bây giờ là về cõi trời Dạ Ma, cũng xin về cõi trời nhưng mà đi cõi khác. Như thế để cho chúng ta thấy rằng cái việc tu hành nó có nhiều cái bất ngờ lắm, mình không hết sức thấu đáo thì chưa chắc là đã nắm được cái quả thật sự của mình. Và cũng như ở trong cái cuốn này Sống Chết Bình An cũng nói, những các vị phát nguyện trở lại khỏi người để sau này làm lợi ích cho đoàn người. Thế còn trên trong cuốn mình Sống Chết Bình An cũng nói là nếu mà có những cái nguyện như thế thì phải là cầu nguyện thật nhiều, mà coi như là phải thật cái sự tu tập phải thật dám chắc. Chứ mà số đông tới lúc vào bào thai, tưởng là vào bào thai loài người, mà hóa ra là làm trâu, làm bò, làm sâu, làm kiến, lạc đường rất nhiều. Cái bệnh, mình dự bệnh một đường, nhưng mà giờ cái kết quả nó đi một nào. Thì trong cái quyển nó nói, những các vị mà muốn trở lại loài người, để độ cho loài người, phải hết sức cẩn thận. Chứ cái lúc vào thai ấy, tưởng nó vào thai vài người mà hóa ra đã đi là các đường khác, rồi cái việc ấy khó gỡ. Thì đây này cũng thế, ngài muốn sinh nhân cõi trời nhưng mà ngài sinh về đâu xuất nội viện của Đức Di Lặc, mà hóa ra ngài làm thiên viên khỏi người Dạ Ma. Và có những cái lạc đường như vậy thì ý các cụ muốn nêu những việc này lên để cho chúng ta một lòng cầu vãng sanh về cõi Phật, sống với các Bồ Tát thì nó mới chắc chắn được. Thế còn cái sự tu của chúng mình ấy, số đông là vẫn lạc đường lạc nào mà tự mình không biết.
Trước có câu hỏi cái thái liên hệ để thầy dạy con là về nhớ lại thân như thế nào, mà thầy chỉ như thầy giảng là trong cái pháp giới này là có hàng sa thế giới, mà mỗi thế giới như vậy thì trong khoa học gọi là vũ trụ, thì cái mỗi vũ trụ
khoa học không phải khoa học gọi là vũ trụ, nhưng người ta gọi là vũ trụ.
Dạ, thì đó là một cái giới, cái giới là nó gồm có một mặt trời, một mặt trăng, cái đất tức là hành tinh, không phải là có một cái đất mà có hàng sa hành tinh, tức là
cái là một thái dương hệ.
Dạ, thì trong khoa học nói là thiên hà có cả tỷ thiên hà như thế, thì tất cả cái đó nó mới hợp thành một hệ thống, tinh hệ là hệ thống. Dạ, còn thái dương là mặt trời, tức là tất cả nó phải chịu ảnh hưởng của mặt trời. Bây giờ mặt trời mà không có năng lượng nữa thì là
và
trái đất cũng đứng im,
hết
quay. Cho nên hệ,
tức là hệ thống. Hệ thống thì là hệ thống đại đồng, như một thái dương này, một mặt trời chỉ liên quan đến một số.
Dạ, một thế giới.
Một, không phải một thế giới, nhiều thế giới, nhưng một số thế giới. Gọi là một thái dương này. Mà trong thế gian này, trong vũ trụ đây, như con vừa nói, có hàng xa thái dương này, nghĩa là có hàng xa mặt trời.
Vậy con 290
tình. Tôi cho đây là chân như pháp, súng pháp hạnh. Cái câu gọi là súng pháp hạnh. Vậy thế nào là súng pháp hạnh? Đây là chân như pháp. Đối với người tu tịnh độ là niệm Phật tam muội. Người ta nói súng pháp hạnh, súng pháp hạnh là cái này. Cái chữ pháp đây là chân như pháp, tức là cái chân tâm bản tánh của mình. Thế cho nên đối với người tịch độ thì đó là thì cái pháp đây tức là niệm Phật tam muội, tức là trở về với cái chân tánh của mình. Thế cho nên cái tạm thời người nào không chủ nơi chánh định, tức là không sống với cái chân tâm bản tánh của mình, không chủ ở nơi tánh Phật của mình, thì coi như cái người đã chết. Thì ở dưới này đã giảng, cái người nào mà đã bị trần cảnh cướp đoạt lôi cuốn thì pháp thân tuệ mạng không có. Cái chữ đã chết đây tức là pháp thân tuệ mạng không còn, coi như cái người là người mất đi, nghĩa là vẫn còn y nhiên ở trong vòng luân hồi không ra khỏi. Ở thế mọi người tu tịnh độ thế nào gọi là súng pháp hạnh? Cho nên người tu tịnh độ nếu thường trụ nơi câu niệm Phật thì tâm địa lần lần lặng yên sáng suốt, cảm thông với Phật chắc chắn vãng sanh. Đó, cái người thường trụ nơi câu niệm Phật tức là cái người súng pháp hạnh, nghĩa là thường sống với cái tánh Phật của mình, tâm khuôn chân hả? Tôi lấy cái thanh tịnh làm khuôn chân. Phương châm, phương là phương hướng, châm là cái sấm, cái sấm mà mình hướng tới, tới là một cái mục đích của mình. Đó đó làm cái hướng đi của mình. Ừ. Cái chỗ mình tiến tới.
Cái
chữ
do,
cái hình của cái chữ tỏ. Dạ. Thế là tổ ngồi ở dưới, tổ tư, tổ chỉ trở về cái tâm, cái tổ làm gì? Nhưng mà tiếc là người ta vẽ tổ cầm lưng cái kia. Đây là cái vẽ coi như người ta biết tôi vẽ gội, tôi thảo. Có bao giờ mà cầm lưng như vậy? Cái chỗ trở về của các vị tu thiền, cái ngày trở về có một chữ tâm thôi. Chúng ta đến một sơ luôn về sự an nhẫn.
Tiếp 68, sự an nhẫn của cư sĩ Điền Hoàng Nhật.
Tư nguyên trí.
Sự an nhẫn của cư sĩ Thọ Tâm Phổ. Ở đâu có thể phát hiện ra một vị câu phúc điều cao sơn ra ngoài đó chẳng nên lưu thị người ai đâu.
Tôi tức là những cái phúc dân, những cái cái sự tích ở bên tàu. Thầy nhớ là ông Nguyên Thủ là cái ông vị đánh đàn giỏi, tức là cái người biết nghe, cái người biết đánh đàn, nó hợp hiểu được cái đàn điệu ấy mình có mấy ai. Cho nên cái lần ở đây nói này, ánh linh nguyên cũng bất đồng mà siêu đọa bởi sao sai khác, thì cũng là một pháp môn tịnh độ mà chúng ta với các vị thì cũng là người cùng có cái chân tâm bản tánh. Vậy mà sao người ta vãng sanh, còn mình thì lại cứ lưu lạc luân hồi. Đây là bởi cái khúc đàn của Tây Phương vẫn vang ca, nhưng mà phải có cái tai biết nghe thì mới thấm được, thì mới vãng sanh. Y vũ, y là cái oai lực, vũ là võ, tức là người ta có cái sức mạnh người ta đánh võ. Thì những cái oai lực, cái quyền thế của nhà vua, hay là cái võ lực của những người khỏe mạnh đấy, những cái ấy không làm cho mình sợ, mình phải đổi trí. Khổng Tử là đệ tử của ông Khổng Tử. chẳng có cái gì không cần hỏi. Chẳng lẽ đồng phản tâm càng được Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân thì có ngờ cái gì? Ở cái núi Phổ Đà có một cái động, một động tức là cái chỗ, một cái hang. Ở cái hang ấy người ta đặt tên là cái Phạm Âm. Phạm Âm lại ở cái hang đó, chắc là ở trong đó có được Quán Thế Âm. Thế nhưng mà ông lễ cái động đó, ông cảm ông thấy, tức là ở trong nó không có hình tượng, mà vì ông lễ cái hang đó mà cảm thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mà hiện thân tướng lên. Nhưng mà áo trắng, tay cầm tịnh bình cầm duyên, tức là không có tượng mà ông thấy được cái hình như là có tượng. Chúng bận tuyệt là thường nói những người lãnh lẹ, thường khéo tiếp đãi mọi người, thông minh trong cái sự ăn ở với mọi người. Tập tiếp mục A.
Bên đường xe tam buồn đi qua, chiều hôm mồ vang xuyên chắc tàn.
Cái đường này, người ta thấy bên đường đó, thì có cái đám tang. Thế rồi ở nghĩa địa kia, thì có những cái mồ hoang. Thế cho nên ta thấy là ta nhận được cái hư thường của người đời. Chỗ nào cũng là cái sự chết chóc, cái nấm mồ, rồi lại có cái đám ma. Người ta thấy cái chết ở chung quanh thì người ta nhớ đến cái vô thường của thân người. Cái xưa xa vời trong mông lung, tài hoa tan về nơi vô cùng, nghĩa là xa xưa từ bao nhiêu kiếp từ trước, cả ngàn kiếp từ trước, mình vẫn cứ mơ màng, chẳng không có thấy rõ, coi như là cứ sống rồi là chết rồi là sống, mà cũng không biết gì. Cho nên gọi là trong mông lung, nguyên trôi như trong cái mông lung. Mông tức là mê muội, lung tức là lơ mơ không có nhận rõ. Dù tài hoa bao nhiêu thì cũng tan đi mà thôi. Nào tiếp thu thì đời này làm anh hùng, đời này là người giàu có, đời kia là người tài hoa, nhưng mà rồi cũng thành không, tan vào cái chỗ vô cùng. Thế bây giờ đang ở trong cái vòng luân hồi mà chẳng chịu tìm cái đường siêu thắng. Thế thì dù cô là bậc hiền minh, thế nhưng cô chẳng phải là bậc anh hùng, nghĩa là phải ra khỏi cái đường luân hồi cùng với thật là người đích đáng.
Là cái chỗ mà hoàng hôn mây hồng in non xe, dân ra phần khôi theo phi
dạng. Mặt trời vừa lặn vừa sáng đây thì sắp sửa sẽ hoàng hôn, sẽ có đám mây hồng in ở cái dạng núi xa xa kia, nghĩa là mặt trời nó lặn. Thế còn cái bông hoa vừa nở ở đây bây giờ thì dung, tức là nó đã héo, nó thầm khô, thế là nó phải tan, phải tàn. Nó suy, con người thì sẽ suy, sẽ già. Thì cái hình dung của con người dù đẹp như đóa hoa, nó cũng sẽ âm thầm nó đổi đi. Nên rồi nó cũng suy, nó cũng già. Thế thì Di Đà chuyên tu để đề phòng cái lúc lâm chung. Thì bây giờ hàng ngày cứ tưởng nhớ mơ về cõi trời liên hoa. Tư thì phải nhớ là chỉ danh từ tương là nghĩa là cứ nối liền nhau vậy là. Còn cái chữ tư là suy nghĩ. Thế cho nên cái danh từ tương tư tức là nhớ đến một cái gì mà nhớ nhiều, nhớ mãi. 18 bây giờ dự bị về tinh thần, những cái lần cùng ở bên ngoài quá bị vào trong mình, tức là cái chướng, cái tội trước xưa từ cũ, tức là từ cái trước bây giờ mình mới đã nợ.
Tiếp 68 dự bị về tinh thần
là cái chữ này thường dùng. Đấy, cái lúc lâm, có trên cái khóa lễ để hô triệu cái người chết và để cúng cúng cho cái người chết thắng. Thế là một cái khóa lễ chúng mình gọi là cầu siêu. Chúng nào nó nhảy qua thì người ta nói, kia người ta gọi nào nhảy qua thì thấy có quỷ nhập tràng. Nhưng nữa là giống gặp cái nó phá rối.
Thầy
hai,
nhập
dương
đắc
cấp giờ
trừ
tờ niềm. Chuyện đặc biệt, cái việc khó này. Chúng mình vẫn chả có mà dùng tòa án. Thứ hai, mà đường đã giàu lại sang, ở trong cái cảnh được đầy đủ, được mọi người quý mến tôn trọng, và muốn gì cũng có hưởng đến cái phước, nhưng nó đang việc cái ấy nó khiến cho mình như là ràng buộc. Thế bây giờ mình buông hết mình vào chùa, cái người không có vào chùa dễ, còn cái người có vào chùa thì phải bỏ lại. Có một vị nhà nghèo đi tu thì mọi người mới bảo, thì hỏi tại sao, thì cái vị ấy giải người rằng người ta còn phải xả phú cầu bần, còn mình đã bần sẵn là không phải xả cái gì cả, như vậy dễ tu. Mà thật thế, cái người có sẵn ô tô nhà lầu, có gia đình ấm áp mà bảo cắt đứt để đi thì khó. Còn những người rảnh rang cả chả có bận gì, cho nên ở nhà thế, vào chùa thế. Cho nên đối với những người bình thường ta đi tu cho dễ. Xả thân, cái thân mạng là cái bất cứ, mà bỏ được thân mạng đó là cái chuyện rất khó. Thế nhưng mà làm sao đây lại nói xem được kinh Phật là khó. Kinh Phật là khó vì cái người phải có duyên mới được gặp kinh của Phật. Mà dù có gặp kinh của Phật, mình lại phải tự có thiện căn, mình xem mới hiểu, có hiểu mới yêu thích. Còn nếu không hiểu thì mình phải chán ngán. Thế cho nên phải có phước đức mới có duyên được gặp kinh, mà phải có trí tuệ, có thiện căn mới hiểu được kinh về mặt thực này. Trong cái mỹ dục của thiên hạ, người ta nói sắc tài danh thực thủy, người ta để chữ sắc đứng đầu. Đây là những các cụ có kinh nghiệm, cho nên coi những cái tham sắc của thế gian là mặt. Tự đại phúc đức, bởi vì Phật ra đời bao nhiêu triệu kiếp mới có một lần Phật ra đời. Những vị mà được cùng sanh với Phật một thời là những vị phải có cái túc duyên lớn. Chúng ta bây giờ tuy không được cùng sanh với Phật một thời, nhưng cũng hãy còn được hưởng, còn được thấy, được nghe cái tên Phật, còn được thấy hình ảnh, còn được đọc kinh sách của Phật, tức là được cái vang bóng. Tiếp, thấy nhà lầu, thấy ô tô, thấy những sự sang trọng, vinh hoa của thế gian mà mình thản nhiên được. Tiếp, anh mà không giận là cái người ta đã xả được cái ngã, tức là đã là bậc thánh, cho nên hiếm lắm. Tiếp, ai mà đã có thế lực thì phần nhiều hay phủ cậy cái quyền thế của mình. Mà cái vị mà tự có thế lực mà biết khiêm tốn nhún nhường, đây là cái tướng mạo của các thánh nhân, cái người thường không ai làm một. Chúng ta hỡi gặp chúng khen thì mừng, hỡi gặp chúng chê thì giận. Thế còn cái bây giờ cái vị này thản nhiên, yên ổn, dù khen dù chê mà vô tâm, nghĩa là chẳng bận lòng. Cái này con đã làm được chưa? Thật là khó biết. Chúng ta đọc thì có khi đọc lắm sách đấy, bởi vì nhớ được cái gì đọc. Thế nhưng mà chỉ để tâm để trí rằng những cái vấn đề quan trọng